4 là mã, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng hàng không. 4.1, khái niệm, đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Hợp đồng vận chuyển hàng không quốc tế là hợp đồng được ký kết giữa các bên mà theo đó, bất kỳ việc vận chuyển nào mà nơi đi và nơi đến nằm trên lãnh thổ của hai quốc gia khác nhau. Trong trường hợp vận chuyển hàng không mà điểm xuất phát và nơi đến đều nằm trong cùng lãnh thổ của một quốc gia, thì hợp đồng vận chuyển đó không được coi là hợp đồng vận chuyển hàng không quốc tế. Điều 1 khoản 2 Công ước Warsaw 1929. Như vậy, yếu tố quốc tế được quy định trong Công ước Warsaw được xác định là 1. Chuyến bay, hành trình, điểm đi và đến phải ở lãnh thổ của hai quốc gia khác nhau. So với phương thức vận chuyển bằng đường biển đã có từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thì phương thức vận chuyển bằng đường hàng không được coi là khá non trẻ. Nó chỉ mới hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20. Nhưng thực sự thì chỉ mới trong vài chục thập niên gần đây, việc vận chuyển hàng không mới thực sự phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách trong thương mại. Vận chuyển hàng không có các đặc điểm. Thứ nhất, nó mang tính quốc tế cao. Điều đó được thể hiện do đặc thù của phương tiện vận chuyển là tàu bay có tốc độ cao, thường di chuyển qua nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia khác nhau. Do vậy, các tiêu chuẩn như an toàn, thủ tục, chứng từ vận chuyển trong vận chuyển cần phải được chuẩn hóa và thống nhất trên phạm vi mang tính toàn cầu. Chính vì lý do đó mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế International Air Transport Association và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ra đời. Đây là tổ chức quốc tế liên chính phủ trong lĩnh vực vận chuyển hàng không, được thành lập năm 1947 trên cơ sở Công ước Chicago về Hàng không Dân dụng Quốc tế, đã được 52 quốc gia ký kết ngày 7 tháng 12, 1944, gọi tắt là Công ước Chicago. Mục đích của ICAO là đảm bảo sự toàn vẹn các quyền của quốc gia ký kết bình đẳng trong việc khai thác đường bay quốc tế, đảm bảo về sự an toàn và phát triển, điều hòa, hiệu quả và kinh tế trong vận chuyển hàng không quốc tế trên phạm vi toàn cầu, đẩy mạnh sự phát triển của vận chuyển và khoa học kỹ thuật hàng không vì mục đích hòa bình. Hiện nay, thành viên của ICAO là 185 quốc gia. Việt Nam là thành viên chính thức của ICAO năm 1980. Thứ hai, vận chuyển hàng không có xu hướng tự do hóa bầu trời. Các hãng hàng không đã khai thác đường bay nhằm mở rộng thị phần của hãng mình trên thị trường vận chuyển hàng không quốc tế. Thông qua các thỏa thuận hợp tác thương mại với các hãng hàng không nước ngoài, các quốc gia châu Âu đã bắt đầu thực hiện tự do hóa khu vực từ những năm của thập kỷ 80. Tháng 7 năm 1997 tại Jakarta, các quốc gia ASEAN cũng đã thảo luận việc tự do hóa bầu trời. Và tháng 1 năm 1998, các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar cũng đã nhất trí thông qua quy chế tự do hóa bầu trời tiểu vùng 4 quốc gia. Thứ ba, giữa hai điểm chuyên chở thì tuyến đường vận chuyển hàng không được rút ngắn tối đa. Vận chuyển hàng không cung cấp các dịch vụ vận chuyển cao hơn hẳn so với các phương thức vận chuyển khác. 4.2. Chứng từ vận chuyển hàng không. Chứng từ vận chuyển hàng không gồm vé hành khách, vé hành lý, giấy gửi hàng, mục 1, 2 và 3 của Công ước Warsaw. Vé hành khách là chứng từ vận chuyển hàng không để chuyên chở hành khách. Người chuyên chở phải giao cho hành khách vé gồm những chi tiết như ngày và nơi phát hành, nơi khởi hành và nơi đến, điểm dừng thỏa thuận, tên và địa chỉ của người chuyên chở, một lời tuyên bố về việc vận chuyển lệ thuộc vào những quy định liên quan đến trách nhiệm do công ước điều chỉnh. Việc thiếu, mất vé hành khách không ảnh hưởng đến hợp đồng vận chuyển. Hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào những điều khoản quy định trong công ước. Vé hành lý chỉ được áp dụng cho những hành lý ký gửi. Vé hành lý được lập thành hai bản, một bản dành cho hành khách, người gửi hàng và một bản cho người chuyên chở. Việc thiếu, mất vé hành khách không ảnh hưởng đến hợp đồng vận chuyển. Vận đơn hàng không, Airway Bill, là chứng từ vận chuyển hàng hóa và là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng máy bay. Vận đơn hàng không có chức năng là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở giữa người chuyên chở và người gửi hàng, là bằng chứng về việc người chuyên chở đã nhận hàng để chở, là giấy chứng nhận bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không và là chứng từ kê khai hải quan cho hàng hóa. Không giống như vận đơn đường biển, vận đơn hàng không không phải là chứng từ giao dịch được nên nó không có chức năng là chứng tự xác nhận quyền sở hữu của hàng hóa ghi trong vận đơn. Vận đơn hàng không được in theo mẫu tiêu chuẩn của IATA, Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế. Mặt trước gồm những nội dung liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa, mặt sau của vận đơn ghi những nội dung liên quan đến trách nhiệm của người chuyên chở. Trách nhiệm lập vận đơn. Người gửi hàng lập và giao cho người chuyên chở một chứng từ. Nếu người chuyên chở nhận hàng mà không phát hành giấy gửi hàng hoặc giấy đó không ghi mọi chi tiết liên quan đến hàng hóa, thì người chuyên chở không được quyền vận dụng những quy định của Công ước Warsawa để loại bỏ trách nhiệm của mình. Điều 5 và điều 6. 4.3. Trách nhiệm của người chuyên chở theo Công ước Warsawa 1929. 4.3.1. Phạm vi trách nhiệm. Đối với hành khách, người chuyên chở phải chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra trong trường hợp hành khách chết, bị thương hoặc bị bất kỳ thương tích nào ở thân thể. Nếu tai nạn gây ra thiệt hại xảy ra trong quá trình lên xuống máy bay, điều 17 Công ước Warsawa. Đối với hành lý, người chuyên chở phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với hàng hóa trong trường hợp hàng hóa hoặc hành lý ký gửi bị hư hỏng, mất mát nếu hành vi gây thiệt hại đối với hàng hóa xảy ra trong quá trình hàng hóa nằm dưới sự quản lý của người chuyên chở như hàng hóa đang ở trong máy bay, trong sân bay, điều 18. 4.3.2. Cơ sở trách nhiệm và căn cứ miễn trách. Người chuyên chở không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý nếu họ chứng minh được rằng họ và đại lý của họ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh thiệt hại hoặc đã không thể áp dụng được những biện pháp như vậy. Điều 20 khoản 1. Trong vận chuyển hàng hóa và hành lý, người chuyên chở không chịu trách nhiệm nếu người chuyên chở chứng minh được rằng thiệt hại xảy ra là không phải do lỗi của mình mà do lỗi của hoa tiêu, chỉ huy hoặc những người vận hành máy bay. Điều 20 khoản 2. Theo Nghị định thư Hager 1955 về sửa đổi Công ước Warsawa 1929, thì ngược lại, người chuyên chở không được miễn trách đối với những tổn thất về hàng hóa do lỗi của hoa tiêu, chỉ huy và điều hành máy bay. Nhưng người chuyên chở lại được miễn trách nhiệm khi mất mát hư hỏng hàng hóa mà do nội tỳ, ẩn tỳ và phẩm chất của hàng hóa trong quá trình chuyên chở. Mục 12 Nghị định thư Hager 1955. Theo Công ước Gudla Lazara 1961, bổ sung Công ước Warsawa 1929, đã đề cập đến vấn đề trách nhiệm cụ thể cho từng người chuyên chở mà Công ước Warsawa trước đây chưa đề cập. Đó là trách nhiệm của người chuyên chở theo hợp đồng, người ký hợp đồng chuyên chở từ điểm đi và đến theo thỏa thuận trong hợp đồng chuyên chở. Và người chuyên chở thực sự, người thực hiện việc chuyên chở một phần cụ thể trong hợp đồng. Khi khiếu nại, người nhận hàng có thể lựa chọn để khiếu nại từng người chuyên chở cụ thể trong phần việc của người chuyên chở đó đã được thực hiện, hoặc khiếu nại người chuyên chở theo hợp đồng. Như vậy, trong thực tế khi bị mất mát, hư hỏng hàng hóa, người nhận hàng có thể khiếu nại những người vận chuyển sau. A. Người vận chuyển theo hợp đồng với tư cách, đây là người đầu tiên ký hợp đồng chuyên chở với người nhận hàng, và về mặt pháp lý, họ là người phải chịu trách nhiệm về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng vận chuyển. B. Người vận chuyển trên thực tế, đây là người vận chuyển thực hiện nghĩa vụ vận chuyển của mình theo hợp đồng ủy quyền của người vận chuyển theo hợp đồng, người vận chuyển đầu tiên. Và đương nhiên, họ phải chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ của mình trong phần nghĩa vụ theo ủy quyền của người vận chuyển theo hợp đồng. Trong trường hợp hành khách bị tổn thương về sức khỏe do lỗi, sơ suất của mình, thì quyết định việc bồi thường thiệt hại sẽ do tòa án có thẩm quyền xét xử quyết định. Điều 21 Công ước Warsawa 1929. 4.3.3. Giới hạn trách nhiệm bồi thường. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt, hành khách và người chuyên chở hàng hóa thỏa thuận giới hạn trách nhiệm bồi thường. Nếu không có thỏa thuận, thì giới hạn trách nhiệm bồi thường của người chuyên chở là đối với mỗi hành khách là 125.000 franc, đồng franc Pháp chứa 65,5mg vàng độ nguyên chất, 900/1000, điều 22 khoản 1. Đối với hành lý mang theo người, thì giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở là 5.000 franc trên một hành khách. Đối với hành lý ký gửi và hàng hóa, thì giới hạn trách nhiệm bồi thường của người chuyên chở là 250 franc trên 1 kg hàng hóa. Trong trường hợp người gửi hàng kê khai giá trị của hàng hóa và trả thêm một khoản cước phí bổ sung, thì người chuyên chở có nghĩa vụ bồi thường theo giá trị hàng hóa đã kê khai, Ngoài trừ trường hợp người chuyên chở chứng minh được khoản tiền bồi thường đó lớn hơn giá trị thực tế của hàng hóa lúc nhận chuyên chở, điều 22 khoản 2. Người chuyên chở không được vận dụng những quy định của công ước để miễn trách nhiệm của mình nếu việc gây thiệt hại là do lỗi hoặc do đại lý của người chuyên chở gây ra trong phạm vi nghĩa vụ của mình. Theo các nghị định thư Montreal 1975 số 123 và 4, thì nghị định thư đã giảm bớt các căn cứ miễn trách của người chuyên chở khi hàng hóa bị hư hỏng mất mát, trong trường hợp thiếu sót khi đóng gói hàng hóa do người chuyên chở, người phục vụ hoặc đại lý của người chuyên chở thực hiện, các hành động chiến tranh, lệnh cấm của nhà nước. 4.3.4 Thời hạn và thời hiệu hợp đồng. Trong trường hợp người nhận hàng mà không khiếu nại, thì đây được coi là bằng chứng về hàng hóa và hành lý được giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển. Thời hạn khiếu nại đối với hành lý là 3 ngày và đối với hàng hóa là 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Trong trường hợp chậm trễ, thì đơn khiếu nại phải làm chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày mà hành lý hoặc hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người nhận. Nếu người nhận hàng không khiếu nại vào đúng những thời hạn nói trên, thì bị coi là mất quyền khởi kiện chống lại người chuyên chở, trừ trường hợp người nhận hàng chứng minh được người chuyên chở gian lận. Thời hiệu khởi kiện là 2 năm, kể từ ngày máy bay đến địa điểm đến, hoặc từ ngày mà đáng lẽ máy bay phải đến, hoặc kể từ ngày việc vận chuyển chấm dứt. 4.3.5 Điều khoản giải quyết tranh chấp. Do tính quốc tế của vận chuyển hàng không là nơi xuất phát và nơi đến nằm trên lãnh thổ của các quốc gia khác nhau. Do vậy, công ước quy định bên nguyên đơn có quyền lựa chọn khởi kiện người chuyên chở một trong những nơi như lãnh thổ của một trong các bên tham gia công ước, tòa án nơi có trụ sở chính hoặc nơi có trụ sở kinh doanh của người chuyên chở, nơi hợp đồng vận chuyển được ký hoặc tòa án của quốc gia nơi mà hàng hóa được chuyển đến. 4.4 Trách nhiệm của người chuyên chở theo luật hàng không dân dụng Việt Nam. Phạm vi trách nhiệm: người chuyên chở chịu trách nhiệm đối với hàng hóa, hành lý được tính từ thời điểm người gửi hàng, giao hàng hóa, hành lý cho người chuyên chở, cho đến thời điểm người chuyên chở trả hàng hóa, hành lý cho người nhận, quá trình vận chuyển bằng máy bay. Các căn cứ miễn trách nhiệm: người chuyên chở được miễn trách nhiệm trong những trường hợp do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hóa, hành lý ký gửi, do hành động bắt giữ hoặc cưỡng chế khác của nhà chức trách hoặc tòa án đối với hàng hóa, hành lý ký gửi, do xung đột vũ trang hoặc do lỗi của người gửi hàng, người nhận hàng, hành lý ký gửi hoặc do lỗi của người áp tải được người gửi hoặc người nhận cử đi kèm theo hàng hóa, điều 74. Giới hạn trách nhiệm, điều 76. Nếu hàng hóa và hành lý đã được người gửi kê khai, thì người chuyên chở phải bồi thường theo giá trị đã kê khai. Nếu giá trị kê khai lớn hơn giá trị thực tế, thì sẽ bồi thường theo giá trị thực tế. Nếu không xác định được giá trị thực tế, thì bồi thường theo giới hạn trách nhiệm dân sự như sau. Đối với hàng hóa và hành lý ký gửi, thì bồi thường $20 trên 1 kg, hay $9.07 trên một bao. Ngoài mức bồi thường trên đây, thì người chuyên chở phải hoàn lại cho người gửi hàng cước phí, phí phụ trội vận chuyển số hàng hóa và hành lý ký gửi bị thiệt hại đó. Nhìn chung, về cơ bản những quy định về trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa, hành lý theo pháp luật Việt Nam là phù hợp với quy định trong các công ước quốc tế. Điều này tạo điều kiện cho sự cạnh tranh và phát triển của ngành vận tải hàng không dân dụng Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay. Năm La Mã. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. 5.1 Khái niệm. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ quốc tế là hợp đồng được ký kết giữa các bên khi mà nơi nhận hàng và nơi giao hàng được các bên ghi nhận trong hợp đồng nằm ở trên lãnh thổ của hai quốc gia khác nhau, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch của các bên trong hợp đồng. Hợp đồng được thể hiện bằng một giấy gửi hàng đường bộ. Việc thiếu, không có hoặc mất giấy gửi hàng sẽ không ảnh hưởng đến sự tồn tại hoặc hiệu lực của hợp đồng vận chuyển. Trong trường hợp này, các bên tuân thủ các quy định của công ước này. Giấy gửi hàng đường bộ có những chức năng: là bằng chứng của việc ký kết hợp đồng giữa người chuyên chở và người gửi hàng. Như vậy, về mặt pháp lý, giấy gửi hàng được coi là hợp đồng chuyên chở giữa người thuê chở với người chuyên chở. Mọi vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan đến hàng hóa sẽ căn cứ vào giấy gửi hàng để điều chỉnh. Là bằng chứng của những điều khoản trong hợp đồng chuyên chở, giấy gửi hàng đường bộ bao gồm các chi tiết được quy định cụ thể tại Điều 6 của Công ước, gồm những nội dung chủ yếu liên quan đến các bên chuyên chở và thuê chở, ngày và nơi lập giấy gửi hàng, tên và địa chỉ của người nhận hàng, mô tả về tính chất của hàng hóa, trọng lượng, cước phí vận chuyển, kê khai giá trị của hàng hóa và một số nội dung khác. Là chứng từ đã nhận hàng để chở của người chuyên chở. Khi người chuyên chở không có ghi chú xác nhận gì, thì trên giấy gửi hàng, về mặt pháp lý hàng hóa và cách đóng gói ở tình trạng bề ngoài tốt vào lúc mà người chuyên chở nhận để chở. Về nguyên tắc, giấy gửi hàng là một chứng từ không chuyển nhượng được, khác với vận đơn đường biển. Nó được lập thành ba bản gốc do người gửi hàng và người chuyên chở ký. Một bản giao cho người gửi hàng, một bản do người chuyên chở giữ và một bản gửi đi kèm theo hàng hóa. 5.2. Nguồn luật điều chỉnh. Nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa các điều kiện, quy tắc, chứng từ và trách nhiệm của các bên trong chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường bộ quốc tế, ngày 2 tháng 7 năm 1961 tại Geneva và các quốc gia ở châu Âu đã ký kết Công ước về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ quốc tế. Hiện nay có hơn 30 quốc gia ở châu Âu và một số quốc gia ở châu Phi tham gia công ước này. Mục đích của công ước là thống nhất và tiêu chuẩn hóa các quy định pháp luật quốc gia trong điều chỉnh hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ, đặc biệt là các quy định liên quan đến chứng từ vận chuyển và trách nhiệm của người chuyên chở. Công ước được áp dụng cho các hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ khi mà nơi nhận hàng để chở và nơi giao hàng ghi trong hợp đồng nằm trên lãnh thổ của hai quốc gia khác nhau và trong đó có ít nhất là một quốc gia thành viên của công ước. 5.3. Trách nhiệm của người chuyên chở. 5.3.1. Phạm vi trách nhiệm. Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, tổn thất, hư hỏng toàn bộ hoặc một phần đối với hàng hóa kể từ khi nhận hàng để chở cho đến khi giao hàng cho người nhận. Việc được coi là giao hàng chậm khi hàng hóa không được giao đúng theo thời hạn thỏa thuận trong giấy gửi hàng, điều 17. Nếu giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian thỏa thuận hoặc 60 ngày kể từ ngày người chuyên chở nhận hàng để chở, thì hàng hóa coi như bị mất và người nhận hàng có thể khiếu nại đòi bồi thường như là hàng hóa bị mất, điều 20. Ngoài ra, người chuyên chở phải chịu trách nhiệm về những hành vi thiếu sót của đại lý hoặc người làm công, dịch vụ của người vận chuyển trong chuyên chở hàng hóa. Người chuyên chở không chịu trách nhiệm về mất mát hư hỏng của hàng hóa phát sinh từ các nguyên nhân, sử dụng phương tiện vận chuyển, xe không có mui, nếu trong giấy gửi hàng, người thuê chở có thỏa thuận như vậy. Bao bì có khuyết tật, hàng hóa hư hỏng do lỗi của người bốc xếp, dỡ hàng mà những người này do người gửi hàng chỉ định, người nhận hàng hoặc người làm thay người nhận hàng. Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đối với những người chuyên chở về hàng hóa cũng như các chi phí khác mà nguyên nhân gây ra thiệt hại là do lỗi của người gửi hàng trong việc đóng gói, trừ khi sự sai sót đó là hiển nhiên và người chuyên chở đã biết khi nhận hàng nhưng không có ghi chú về những thiếu sót này, điều 10. 5.3.2. Giới hạn trách nhiệm bồi thường. Khi người chuyên chở không chứng minh được các căn cứ miễn trách nhiệm của mình đối với hàng hóa, thì họ phải bồi thường khi làm mất hoặc hư hỏng hàng hóa đó. Hàng hóa được coi là đã mất khi hàng không được giao trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn thỏa thuận. Hoặc nếu không có thời hạn thỏa thuận, thì thời hạn đó là 60 ngày kể từ ngày người chuyên chở nhận hàng và người có quyền có thể khiếu nại như hàng đã mất, điều 20. Cách tính toán giá trị bồi thường đối với hàng hóa là theo giá của hàng hóa ở nơi và vào thời điểm người chuyên chở nhận hàng để chở. Hoặc giá của hàng hóa có thể được xác định theo giá của Sở Giao dịch Hàng hóa công bố. Nếu không có giá của Sở Giao dịch Hàng hóa, thì tính theo giá hàng hóa trong ngày trên thị trường. Nếu hai cách này không xác định được, thì xác định giá của hàng hóa theo giá hàng, cùng loại và có cùng chất lượng trong xuất khẩu của quốc gia đó. Tuy nhiên, các cách xác định giá trị hàng hóa phải bồi thường ở trên không được vượt quá 25 franc trên 1 kg trọng lượng hàng hóa cả bì hay 8,33 SDR trên 1 kg hàng hóa bị tổn thất. Đồng franc được coi là đồng franc vàng nặng 10 trên 31 gram và có độ nguyên chất 900 trên 1000, điều 23 khoản 3. Khi gửi hàng, người gửi có thể tuyên bố giá trị của hàng hóa được gửi trong giấy gửi hàng, kê khai lợi ích đặc biệt, và có quyền đòi bồi thường theo giá trị kê khai đó. Tất nhiên, người gửi hàng phải trả thêm một khoản phụ phí thỏa thuận giữa giá trị hàng hóa vượt giới hạn mà người chuyên chở phải chịu trách nhiệm bồi thường theo điều 23, 24 và 25 của Công ước quy định. 5.3.3 Thời hạn khiếu nại. Đối với những hư hỏng dễ thấy, thì khi người nhận hàng đã nhận được hàng mà không kiểm tra một cách thích hợp tình trạng hàng hóa cùng với người chuyên chở, hoặc không gửi thư khiếu nại đến người chuyên chở nói rõ tình trạng hư hỏng của hàng hóa, thì hàng hóa được coi là nguyên trạng như trong hợp đồng vận chuyển, giấy gửi hàng, theo công ước mà các bên ký kết. Đối với những hư hỏng hàng hóa khó thấy, thì thời hạn đó là 7 ngày, trừ ngày lễ và ngày chủ nhật. Việc chậm giao hàng sẽ không được người chuyên chở bồi thường, trừ khi người nhận hàng đã gửi thư khiếu nại bằng văn bản cho người chuyên chở trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người nhận hàng, điều 30 công ước. 5.3.4 Thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện phát sinh từ việc chuyên chở theo công ước là 12 tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp lỗi cố ý hoặc theo luật tòa án hay trọng tài có thẩm quyền xét xử, xác định là lỗi cố ý, thì thời hiệu khởi kiện là 3 năm. Khi người chuyên chở làm mất mát, hư hỏng hàng hóa và việc bồi thường không thỏa thuận được giữa hai bên, thì chủ hàng có quyền khởi kiện người vận chuyển trước tòa án hoặc trọng tài của quốc gia mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển. Trong trường hợp không có thỏa thuận, thì bên nguyên đơn có quyền kiện tại cơ quan tòa án của quốc gia mà bên bị đơn có nơi cư trú thường xuyên, có trụ sở kinh doanh chính hoặc chi nhánh, đại lý đã ký hợp đồng chuyên chở, hoặc nơi người chuyên chở nhận hàng, nơi hàng hóa sẽ được giao. Phán quyết của tòa án hay trọng tài của quốc gia thành viên tham gia công ước có hiệu lực tại quốc gia xét xử, thì nó cũng có hiệu lực tại tất cả các quốc gia thành viên tham gia công ước khác.
6 La Mã, hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt. 6.1 Khái niệm. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt là hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo một chứng từ gửi hàng đi suốt, phát hành cho một quá trình đi qua lãnh thổ của ít nhất hai quốc gia. Sau khi đã đóng dấu của ga nhận hàng hoặc đưa vào máy tính, giấy gửi hàng là bằng chứng của việc ký kết và nội dung của hợp đồng chuyên chở giữa các bên. Hợp đồng chuyên chở có hiệu lực ngay khi đường sắt nhận hàng để chở cùng với giấy gửi hàng theo điều 11 Công ước về vận chuyển đường sắt quốc tế. Như vậy, giấy gửi hàng là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở. Giấy gửi hàng phải được thể hiện bằng hai hoặc ba ngôn ngữ, trong đó có ít nhất là một ngôn ngữ làm việc của tổ chức chuyên chở đường sắt. Nội dung của giấy gửi hàng phải bao gồm các nội dung thống nhất được quy định tại điều 13 của Công ước. 6.2 Nguồn luật điều chỉnh. Hiện nay, trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt được điều chỉnh bởi hai công ước quốc tế đa phương, đó là Công ước về vận chuyển đường sắt quốc tế. Ký tại Bern ngày 9 tháng 5 năm 1980 và có hiệu lực ngày 1 tháng 5 năm 1985. Hiện tại, có hơn 37 nước thành viên ở châu Âu và Trung Đông tham gia. Công ước COTIF gồm có hai phần. 1. Những quy tắc thống nhất về hợp đồng chuyên chở hành khách liên hợp CIV và 2. Những quy tắc thống nhất về hợp đồng chuyên chở hàng hóa quốc tế bằng đường sắt CIM. Trong phạm vi phần này, chỉ đề cập đến phần 2 của công ước. 6.3 Trách nhiệm của người chuyên chở. 6.3.1 Phạm vi trách nhiệm. Người chuyên chở chịu trách nhiệm về hàng hóa trong khoảng thời gian kể từ khi nhận hàng để chở cho đến khi giao hàng cho người nhận tại ga đến theo thỏa thuận trong hợp đồng, tức giấy gửi hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về vận chuyển quá hạn. Ngoài ra, người chuyên chở không chịu trách nhiệm về hư hỏng, mất mát hoặc chậm trễ của hàng hóa trong quá trình chuyên chở trong những trường hợp do lỗi của người chủ hàng hay người gửi hàng, hàng hóa có khuyết tật ẩn tì, bao bì không phù hợp hoặc do người gửi hàng khai báo không đúng khi gửi hàng, và đương nhiên là trong trường hợp bất khả kháng. 6.3.2 Các căn cứ miễn trách nhiệm. Người chuyên chở được miễn trách nhiệm đối với việc hư hỏng, mất mát hàng hóa hoặc vận chuyển quá hạn trong trường hợp do lỗi của chủ hàng, do ẩn tì của hàng hóa, trong những hoàn cảnh mà người chuyên chở không thể tránh được và hậu quả của nó không thể phòng ngừa được, theo Điều 36 khoản 1, 2 và 3. Và đương nhiên để được miễn trách thì người vận chuyển phải có nghĩa vụ chứng minh được các căn cứ miễn trách đó trước chủ hàng. 6.3.3 Giới hạn trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp tổn thất toàn bộ hay một phần của hàng hóa thì người chuyên chở phải bồi thường thiệt hại. Số tiền bồi thường được tính theo giá của Sở Giao dịch Hàng hóa hoặc theo giá thị trường. Trong trường hợp không xác định được theo hai cách trên thì tính theo giá trị thông thường của hàng hóa cùng loại vào thời điểm và địa điểm mà hàng hóa được nhận để chở. Số tiền bồi thường không vượt quá 17 SDR trên 1 kg trọng lượng hàng hóa cả bì. Ngoài ra, người vận chuyển phải có nghĩa vụ thanh toán các chi phí vận chuyển, thuế hải quan và các khoản khác phát sinh từ việc chuyên chở hàng bị mất. Đối với việc bồi thường thiệt hại do hàng hóa bị chậm trễ, thì giới hạn bồi thường không quá 3 lần cước phí cho số hàng hóa bị chậm trễ đó, theo Điều 40. Câu hỏi ôn tập. 1. Người vận chuyển trong vận tải biển quốc tế có phải là chủ tàu? Câu 2. Hãy nêu và so sánh các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thông dụng. Câu 3. Hãy trình bày khái niệm vận đơn đường biển B/L và vai trò của B/L đối với vận chuyển hàng hóa bằng tàu chở. Câu 4. Hãy xác định các chức năng khác của B/L trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. Câu 5. Hãy phân tích mối liên hệ và sự khác biệt giữa hợp đồng thuê tàu với vận đơn và hợp đồng thuê tàu đối với hình thức vận tải bằng tàu chuyến. Câu 6. B/L thông thường sẽ được soạn bởi chủ thể nào trong giao dịch vận tải quốc tế và có những nội dung cơ bản gì? Câu 7. Hãy phân tích nội dung và ý nghĩa các điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê tàu chuyến. Câu 8. Hãy xác định giới hạn bồi thường của người chuyên chở trong vận chuyển hàng không theo quy định của Công ước Warsaw 1929.